Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Every Thought Captive của Kyle Eidelman là sách hướng dẫn đời sống cơ đốc, tập trung vào tình trạng suy nghĩ hỗn loạn, lo âu, tự chỉ trích và những vòng lặp tinh thần khiến con người mất hy vọng. Dựa trên lời kêu gọi trong 2 Corinto 10 năm, lấy mọi ý tưởng làm tù binh vâng phục đấng Christ, Eidelman lập luận rằng thay đổi bền vững không bắt đầu chủ yếu ở hành vi hay ý chí, mà ở cách con người nhận diện và đổi mới điều mình thường xuyên tin tưởng, diễn giải và suy ngẫm. Cuốn sách kết hợp nền tảng kinh thánh, trải nghiệm mục vụ, quan sát về sức khỏe cảm xúc và kiến thức phổ thông về tính mềm dẻo của não bộ. Mục đích của sách không phải là hứa hẹn xóa bỏ ngay mọi cảm xúc tiêu cực, mà là đưa ra một lộ trình thực hành để người đọc không còn bị suy nghĩ dẫn dắt một cách thụ động. Với giọng điệu mục vụ và dễ tiếp cận, sách đặc biệt hướng đến những người cơ đốc đang cảm thấy mắc kẹt trong lo âu, nản lòng, mặc cảm hoặc xung đột quan hệ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đổi mới tư duy thay vì chỉ sửa chữa hành vi bề mặt. Luận điểm trung tâm của Every Thought Captive là nhiều nỗ lực thay đổi thất bại vì chỉ xử lý phần biểu hiện bên ngoài. Một người có thể cố gắng nói năng nhẹ nhàng hơn, bớt trì hoãn, bớt phản ứng nóng nảy hoặc chăm chỉ thực hành các thói quen tốt. Tuy nhiên, nếu bên dưới vẫn là những niềm tin như mình không đủ giá trị, người khác luôn có ý chống lại mình hoặc tương lai chắc chắn sẽ tệ đi. Hành vi cũ thường quay trở lại khi áp lực xuất hiện. Eidelman đặt việc biến đổi trong khung kinh thánh về sự đổi mới tâm trí thay vì xem đời sống thuộc linh là một chương trình tự cải thiện bằng quyết tâm cá nhân. Điểm đáng chú ý là sách không phủ nhận vai trò của kỷ luật và hành động. Thay vào đó, nó đảo lại thứ tự ưu tiên, trước hết xem xét suy nghĩ nào đang tạo ra cảm xúc và phản ứng, rồi mới xây dựng hành động phù hợp. Cách tiếp cận này giúp người đọc nhìn các triệu chứng như cáu gắt, tuyệt vọng hay né tránh không chỉ là lỗi đạo đức đơn lẻ, mà còn là tín hiệu cần truy về những khuôn mẫu nhận thức sâu hơn. Vì thế, thay đổi được mô tả như một tiến trình đi từ nhận diện, đối chiếu với chân lý, đến thực hành lặp lại trong đời thường. Thứ hai, nhận diện 5 kiểu suy nghĩ phá hoại đời sống và các mối quan hệ. Cuốn sách giới thiệu 5 kiểu suy nghĩ có thể phá hoại đời sống và mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Giá trị của khung này nằm ở việc chuyển một cảm giác mơ hồ như đầu óc quá tải hoặc tâm trạng tụt dốc thành đối tượng có thể quan sát và xem xét. Khi một suy nghĩ được gọi tên, người đọc có thêm khoảng cách để không mặc nhiên coi nó là sự thật. Đây là bước quan trọng bởi những suy nghĩ lặp lại thường vận hành rất nhanh, khiến ta nhầm lẫn giữa điều mình cảm thấy, điều mình dự đoán và thực tại. Eidelman liên hệ các vòng lặp này với lo âu, những ý nghĩ gây tổn thương về bản thân, sự đình trệ thuộc linh và căng thẳng trong quan hệ. Thay vì chỉ bảo người đọc phải suy nghĩ tích cực, sách hướng họ kiểm tra hướng đi của một ý tưởng, nó đang dẫn đến hy vọng hay tuyệt vọng, gần gũi hay phòng thủ, tin cậy hay kiểm soát. Trong bối cảnh hôn nhân và gia đình, trọng tâm này đặc biệt thiết thực. Nhiều phản ứng bề ngoài, chẳng hạn giọng điệu gay gắt hoặc rút lui khỏi đối thoại, có thể được nuôi bởi những kết luận âm thầm về ý định của người kia. Nhận diện khuôn mẫu không tự nó giải quyết vấn đề, nhưng nó ngăn suy nghĩ tự động tiếp tục điều khiển cách một người diễn giải và đáp lại tình huống. Thứ ba, đặt mệnh lệnh bắt mọi ý tưởng quy phục trong bối cảnh ân điển cơ đốc, nhan đề sách trực tiếp gợi đến 2 Corinto 10 năm. Đoạn kinh thánh nói về việc bắt mọi ý tưởng làm tù binh để vâng phục đấng Christ. Eidelman dùng hình ảnh này để nhấn mạnh rằng người đọc không cần trao quyền tuyệt đối cho mọi ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Một ý nghĩ có thể mạnh mẽ, quen thuộc và đầy cảm xúc, nhưng vẫn cần được kiểm tra trước chân lý của đức tin. Điều này khác với việc cố gắng đè nén suy nghĩ tự trách vì đang lo lắng hoặc tạo ra một vẻ ngoài luôn tích cực. Sách hướng đến sự quy phục, nghĩa là đặt suy nghĩ vào một tiêu chuẩn cao hơn cái tôi, nỗi sợ và hoàn cảnh tức thời. Nền tảng ấy là bản tính của Đức Chúa Trời, ân điển, sự thật và lời hứa được trình bày trong Kinh Thánh. Cách đặt vấn đề này cũng giúp tránh biến việc quản trị, suy nghĩ thành một dự án kiểm soát bản thân đơn thuần. Nếu mọi tiến bộ chỉ dựa trên ý chí, người đang kiệt sức có thể càng thấy thất bại. Trong khung của Eidelman, ân điển không loại bỏ trách nhiệm quan sát và thay đổi suy nghĩ, nhưng cung cấp động lực và điểm tựa để làm điều đó. Người đọc được mời gọi trung thực về điều diễn ra trong tâm trí, đồng thời không đồng nhất bản thân với những ý nghĩ đen tối hay xáo trộn đang xuất hiện. Thứ tư, liên kết tính mềm dẻo của não bộ với việc lặp lại các thực hành đổi mới. Một nét riêng trong cách trình bày của Eidelman là ông kết nối lời dạy kinh thánh về đổi mới tâm trí với khái niệm tính mềm dẻo của não bộ. Ở mức phổ thông, khái niệm này nói rằng những đường mòn tinh thần được củng cố qua sự lặp lại Vì thế cách ta thường xuyên chú ý, diễn giải và tự nói với mình có thể trở thành phản ứng gần như tự động. Sách không trình bày khoa học thần kinh như một giải pháp thay thế đức tin. Thay vào đó, nó dùng hiểu biết này để giải thích vì sao các lối nghĩ hủy hoại thường khó thay đổi và vì sao việc thực hành chân lý một cách đều đặn lại quan trọng. Hai gợi ý thực hành được nhắc đến là Win the Morning, tạm hiểu là khởi đầu buổi sáng có chủ đích, và Say it out loud, nói thành lời những điều đúng đắn cần ghi nhớ. Việc bắt đầu ngày mới bằng định hướng rõ ràng có thể giảm tình trạng tâm trí bị cuốn ngay vào lo lắng, tin tức hoặc áp lực. Còn nói thành lời giúp biến một sự thật, trừu tượng thành lời đáp, có ý thức trước suy nghĩ tự động. Hiệu quả của các thực hành này không nằm ở một nghi thức thần kỳ, mà ở sự lặp lại kiên nhẫn. Sách thừa nhận ngầm rằng các thói quen tư duy sâu lâu ngày không biến mất tức thì, nên người đọc cần xem đây là quá trình hình thành nếp sống mới. Cuối cùng, từ suy nghĩ cá nhân đến cách phản ứng trong hôn nhân và cộng đồng, Every Thought Captive không giới hạn hậu quả của suy nghĩ trong thế giới nội tâm. Idleman cho thấy, cách một người nghĩ ảnh hưởng trực tiếp đến cách họ lắng nghe, phán đoán động cơ, phản ứng khi bất đồng và duy trì các mối quan hệ. Khi tâm trí thường xuyên diễn giải lời nói của người khác theo hướng đe dọa hoặc khước từ, một cuộc trò chuyện bình thường có thể nhanh chóng trở thành phòng thủ, chỉ trích hoặc im lặng. Vì vậy, sách đề nghị đi sâu hơn những cam kết hành vi như sẽ bớt nóng giận, sẽ nói chuyện tử tế hoặc sẽ dành thêm thời gian cho nhau. Các cam kết đó có ích nhưng khó bền nếu vẫn được đặt trên nền suy nghĩ thiếu lành mạnh. Trong hôn nhân, việc đổi mới có thể bắt đầu bằng cách xem lại những câu chuyện một người đang tự kể về bạn đời, về giá trị của bản thân và về khả năng được yêu thương. Trong đời sống hội thánh hay tình bạn, nguyên tắc tương tự giúp giảm phản ứng vội vàng và mở đường cho sự thành thật có trách nhiệm. Tuy nhiên, sách không nên được hiểu như lời giải thích duy nhất cho mọi vấn đề quan hệ. Những hoàn cảnh có tổn thương nghiêm trọng, lạm dụng hoặc bệnh lý tâm thần có thể cần sự hỗ trợ chuyên môn và các ranh giới an toàn. Giá trị thực tế của sách là giúp người đọc nhận phần trách nhiệm thuộc về cách mình nuôi dưỡng và đáp lại các suy nghĩ hàng ngày. Kết luận, Every Thought Captive phù hợp nhất với độc giả cơ đốc đang bị bủa vây bởi lo âu, tự phê phán nản lòng, suy nghĩ lặp lại hoặc cảm giác đời sống thuộc linh bị đình trệ. Sách cũng hữu ích cho người đã thử thay đổi thói quen bên ngoài nhưng nhận ra phản ứng cũ vẫn trở lại, nhất là trong các mối quan hệ gần gũi, các mục sư, người hướng dẫn nhóm nhỏ và người làm công tác chăm sóc mục vụ. Có thể xem đây là tài liệu dễ tiếp cận để mở đầu những cuộc trò chuyện về suy nghĩ, cảm xúc và việc áp dụng đức tin vào đời thường. Lợi ích thực hành của sách nằm ở việc cung cấp một ngôn ngữ cụ thể để nhận diện vòng lặp tinh thần, cùng các thực hành đơn giản nhằm tạo khoảng dừng giữa ý nghĩ tự động và phản ứng. Về mặt nhận thức, sách nhắc người đọc phân biệt giữa một ý nghĩ đang xuất hiện với một chân lý đáng tin cậy. Điểm làm cuốn sách nổi bật trong dòng sách cơ đốc về tâm trí là sự kết hợp tương đối cân bằng giữa giải nghĩa kinh thánh, giọng điệu mục vụ và các giải thích phổ thông về sự hình thành thói quen của não bộ. Nó không chỉ kêu gọi hãy nghĩ tích cực, cũng không thuần biến đổi đời sống thành kỹ thuật tâm lý. Thay vào đó, Idleman định vị việc đổi mới tư duy như một quá trình vừa thuộc linh, vừa có tính thực hành, được nuôi dưỡng qua sự lặp lại, trung thực và ân điển. Người đọc nên tiếp cận sách như một nguồn hướng dẫn bổ trợ, không thay thế chăm sóc y tế hay trị liệu chuyên môn khi đang đối diện khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Nếu bạn muốn ủng hộ Kyle Idleman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!